đó. Vì khi mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng tôi đền trả lại, hoặc là chúng tôi nói cho quý vị nghe một điều đó, mà chúng tôi mong cầu các thành đạt, thì ngay nơi cái mong cầu chúng tôi cũng đã trở thành sai trái. Cho nên nếu mà giảng kinh thì quý vị biết rằng dù cho mình có thể giảng đầy một giảng đường này thì mình vẫn nói như vậy, bởi vì kinh tức là như thị thôi. Và nếu mà cuối cùng giảng đường thì chỉ còn hai người hoặc là một người cũng chỉ là như thị mà thôi. Cho nên ngày xưa đó tu Bồ Đề á, thuyết pháp gọi là thuyết pháp không á, là ông ngồi tu nữa là ông tu quán không á, tu Bồ Đề gọi là giải không đệ nhất á. Cho nên khi ngài ngồi tu á thì xung quanh ngài đó nó thường tịch, nó phấn nặng vào ngày tập tu nữa là giống như thiền định vào trong cái chứng và tánh không của mình độ yên lặng. Thì bây giờ chư thiên giải qua cúng dường và tán thán ngợi khen, nói rằng là ngài đã thuyết một thời pháp nữa là về tánh không nó quá hay. Thì bây giờ tu Bồ Đề ngài nó nói rằng tôi đâu có biết gì đâu, tôi ngồi không mà tôi không có biết gì hết, tôi không có biết gì về tánh không hết. Cho nên nghĩa là bây giờ chư thiên mới nói chính vì ngài không biết về tánh không, đó mới là tánh không, cho nên chúng con giải qua cúng dường, giải qua xung quanh ngài tu Bồ Đề cúng dường ngài tu Bồ Đề. Thì quý vị biết là ngày xưa các vị A La Hán người ta ngồi thiền ở trong núi á, thì không có thuyết pháp, người ta tu độc cư. Nhưng mà một cái khi mà lợi mình á, tức là độ tận chúng sanh tham sân si chính mình trong á, thì người ta chứng quả La Hán, rồi người ta có thể nhập niết bàn, hoặc người ta có thể đi vào cuộc đời nhập ai thì quá độ đó, chứ không có hạn định. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, khi mà chúng ta tu đó nó có đông hoặc có ít, hoặc là vui hoặc buồn á, đó là những cái sợ duyên. Và nói chung là vui buồn là hai cái, tôi gọi là hai cái mệnh đề của cuộc đời mà không thể thiếu lẫn nhau. Thì quý vị biết rằng nếu mà cuộc đời mà vui quá cũng không được, mà buồn hết cũng không được. Cho nên nó phải có vui có buồn, vì nó là tương đối như chúng tôi nói nãy, tức là tất cả cái mà chúng ta đang chấp nhận cuộc sống nó mang tính chất tương đối. Nếu khi nào quý vị tìm một cái nào nó phi đi, tức là nó vượt qua ngoài tuyệt đối, là ngay đó chúng ta đã bị sai. Chẳng hạn như khi mà quý vị thấy rằng các nhà sư hoặc là các sư các thầy người ta tu, rồi có nhiều người đó người ta gặp một vài trường hợp vừa ý, ta tới ta phát biểu chúng tôi hôm nay, xin tôi nói cho ông, ông nói vậy đó, ông hành động vậy mà ông tu vậy, thì thiệt ra ông đang tu cho nên ông mới hành động như vậy. Đó. Nếu mà có những hành động sai trái, ông cần phải tu hơn. Còn nếu mà thật sự ông nó hoàn toàn tốt thì ông đâu có tu nữa, phải không? Cho nên nhiều khi mình thấy mình gặp một vị sư, vị thầy hoặc một người bạn, họ tu hoặc họ có những gì trở ngại, hoặc là dở, hoặc thấp, hoặc là họ làm sai, thì mình phiền não, mình nói vậy mà tu cái gì. Cho nên nữa là ngay nên khi mà mình phân biệt giữa hai cái tu và không tu đó, là mình đã bị rơi vào giữa hai cái thiếu tương đối. Cho nên rồi khi mà mình khởi tâm để mình phiền não, mình chán nản, chẳng hạn khi quý vị vào một cái chùa, không, chúng tôi ví dụ đi, bây giờ mình đi chùa Tâm Thiên Nhất Trụ hoặc các cái chùa lớn, một chùa nào đó, mình đi vào mình muốn dâng hương và mình muốn gặp thầy trụ trì, mình muốn hỏi đạo vài câu, mà ông thầy trụ trì bây giờ ông bận hoặc ông không thích thiết hết, thành ông gặp mình ông cứ nói lơ lơ, mình cá ông không ai gì đạo Phật ông đi, mình muốn hỏi ông không trả lời. Bây giờ mình cứ tiền não mình nói ông thầy ông tu gì mà ông tự cao, hỏi ông không thèm nói nữa, mình muốn học đạo cũng không nói, phải mình nói chuyện mình bậy thôi, mình muốn học đạo mà ông vẫn không thèm nói. Cho nên khi đó mình thử tâm phiền não, mình cho rằng cái vị đó người ta là không có tu hành gì hết, bản ngã còn lớn. Nhưng mà thiệt ra ngay nơi nếu quả thật người ta bản ngã còn lớn thì người ta mới làm tu đó. Và chính cái hình ảnh đó để làm mình biết rằng nếu người tu thì mình phải tốt hơn điều kiện đó. Bình Hán Văn tức là gọi là cổ nhân có nói rằng tam nhân đồng hành bất hữu chi tư yên, tức là nếu mà chúng ta đi một đường có ba người đó, thì quý vị biết rằng nếu mà chúng ta đi gặp ba người, trong ba người đó có một người là thầy của mình. Và tại sao vậy? Nếu mà người đó không dạy mình làm điều phải thì người đó làm điều trái cũng là điều để cho mình học, mình đừng bao giờ làm điều trái đó. Nếu mình gặp một người xấu á thì mình đừng cho rằng họ không dạy mình, làm điều xấu là họ làm những hình ảnh đem đến sự đau khổ, mình đừng bao giờ làm theo, tức là mình học được điều tốt đó. Chỉ vậy thôi, cho nên gọi là tam nhân đồng hành tất hưởng chi tư yên, tức là ba người cùng đi có một người thầy của mình. Như vậy là xung quanh chúng ta Phật tử biết rằng có rất nhiều thầy, có rất nhiều Bồ Tát, có rất nhiều bạn nữ, có rất nhiều thượng thiện nhân, mà chỉ quan trọng là mình biết học, biết nhận định và biết suy tư. Mà khi mà chúng ta nhận định suy tư và thắng được mục đích rồi đó, thì quý vị cứ việc từ từ mà đi, không gấp gáp, nhưng mà đừng có đứng lại. Đừng có đứng lại, bởi vì khi chúng ta đứng lại đó thì chúng ta đánh mất những cái giai đoạn, cái thời điểm mà chúng ta phải cố gắng. Mà nếu mà chúng ta gấp gáp đó, gọi là dục tốc bất đạt, mà chúng ta mong muốn quá đó, giống như mình nấu cơm mà mình đốt lửa cho nhiều, mình trong cái mau chín thì mình sẽ bị nấu đồ cơm thêm. Mà nếu mình trì trệ quá mà thiếu lửa thì đồ cơm sẽ sống đi. Chỉ có Phật tử cho lửa cho đều, bền bỉ, coi lúc nào nó ngừng lửa thì lúc đó là đầu tâm phải chính. Cũng giống vậy, khi mình tu mình thấy rằng mình tu pháp này nó tới lúc nào nó vừa phải, mà mình thấy rằng mình không thể tu được nữa, mình chuyển sang pháp môn khác, rồi mình cũng gấp gáp vậy. Chẳng hạn bây giờ mình ở nhà ha, ví dụ mình tự nghe bây giờ mình ở nhà mà mình thấy chồng mình hoặc là vợ mình họ không thích về cái phương pháp tu nữa, thì Phật tử khi mà mình tu cái đó mình gặp cái trở ngại đó, mình ngừng lại, mình đổi qua chỗ khác. Đó. Ở đây cái người tu nghĩa là người phải có tế nhị và biết chuyển cái sự tu hành của mình qua từng cái giai đoạn để cho nó phù hợp. Thì chính cái bản mà chúng tôi đọc những người nghe và tập thượng nghiệp cũng vậy, là nó liên hệ với đời sống của người Phật tử tại gia, và từ cái người Phật tử tại gia đó nó tạo cái nhân giải thoát, và từ cái nhân giải thoát đó nó là gốc của Bồ Tát đạo. Cho nên thập thiện niệm tức là gốc của Bồ Tát đạo, để sau này quý vị có thể thành được cái Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Tức là những người đó là vì chúng sanh, tức là sống vì người ta hơn là vì mình, và thương tưởng mọi người giống như thương bản thân mình vậy. Thì Phật tử biết là ngay cái thập thiện niệm này dạy trong mình 10 điều đó, và 10 điều đó là nó đã thể hiện mình là một con người Bồ Tát. Ở đây bây giờ chúng tôi đọc lại cái nguyên văn và để phân tích tiếp cho Phật tử biết rằng cái bài của nó, nhầm bài thứ 9 là về cái công đức mà ta này trộm cắp. Đó, tức là hôm đó chúng ta nói về cái phần thứ nhất là 10 cái công đức của cái ca liền niệm tác, tức là người sát sanh đó. Tức là cách đây khoảng 1 tháng trước chúng tôi nói về cái đó. Bây giờ Phật tử nghe tiếp về cái phần ta lìa trộm cắp. Lại nữa trong gương nhớ ta lìa trộm cắp hồi được 10 pháp bảo tính. Những gì là 10? 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không có thể phá diệt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nhiều người thương mến. Điều thứ ba là không phụ đạt, người không phụ đạt. Điều thứ tư là 10 phương khen ngợi. Điều thứ năm là không lo tổn hoại. Điều thứ sáu là tiếng tốn tồn thấp. Điều thứ bảy là ở trong đại chúng không hề sợ hãi. Điều thứ tám là của cải tánh mạng, hình sắc, sức lực, an vui, điện tài đầy đủ, không thiếu. Điều thứ chín là thường sẵn lòng bố thí. Và điều thứ mười là mạng chết sẽ lên cõi trời. Đó là 10 cái công đức mà xa lìa về cái giới thứ hai là giới trộm cắp. Thì bây giờ chúng tôi phân tích những cái từ mà nó có cái chất quan trọng cho Phật tử nghe về trong cái bài này. Trong cái đoạn này đó nói nếu mà người nào mà xa lìa được trộm cắp á, thời có cái phần thứ nhất á là giàu có của cải. Cái nhân của nó là nếu mà mình không trộm cắp, mình không lấy người khác á, thì tương lai của mình á là mình sẽ được giàu có và đầy đủ của cải. Là vì khi mà mình khởi tánh tham, mình lấy của cải người khác á, là mình gieo cái nhân tham, cũng giống như mình mắc nợ người ta á. Và khi mình mắc nợ người ta đó thì sau này bắt buộc người ta đòi lại, mà khi người ta đòi chắc chắn mình sẽ nghèo. Giống như Phật tử biết rằng thường thường người ta nói vậy à, con là nợ. Phật tử biết con là nợ sao? Là vì nhiều người Phật tử là gia đình giàu có, rất là giàu, nhưng mà có những đứa con nó phá, phá của, nó đánh bài, đánh bạc, nó ăn, nó phá. Đáng lẽ là nó sẽ được dạy dỗ, giáo dục tốt, nó sẽ thành người tốt, nhưng lần này nó chỉ ăn phá và nó tiêu hủy cái tiền bạc của mình đi. Thì do đó người ta gọi là con là nợ, có nghĩa là vì mình mắc nợ nó, cho nên mình sinh nó ra cuộc đời này để nó làm đau khổ về tâm hồn mình, đồng thời nó làm mất mát về thể vật chất của mình, tên gọi là con là nợ. Đó. Nợ nghĩa là vậy. Còn nếu mà đứa con nào mà nó có hiếu thảo á, nó cũng là nợ. Là vì nó nợ mình, cho nên bây giờ nó sinh ra cuộc đời này, nó phải làm, nó phải hà tiện, hà tặng, nó góp công góp của để nó lo cho cha, cho mẹ nó. Rồi khi nó chết đi đó, thì mình buồn khổ, mình thương tiếc. Cho nên dù rằng nó là kẻ phá hoại cũng là nợ, mà dù nó là đứa con có hiếu cũng là nợ. Như vậy xác định được con là nợ. Bây giờ nó nợ mình hay mình nợ nó cũng không có gì vui vẻ hết. Chỉ khi nào người nào không có nợ, người đó mới vui thôi. Cái thiệt ra là bây giờ nếu mà nó tốt á, mình cũng khổ, mà nó không tốt mình cũng khổ. Ở đây cái điểm này nói cho Phật tử biết là trong đó có 5 phần mà cái lần tôi nói Phật tử nghe đó là của cải thế gian mà chúng ta thấy đó, thì thường thường ta gọi là của thiệt năm nhà ta chẳng có. Câu nói đó là thường thường các sư hay nói đó. Và thân này tứ đại vốn là không. Thì của thiệt năm nhà trong đây nói đó là vua, giặc, nước, lửa và con hư nó phá diệt của mình. Thì các Phật tử biết là cái điều thứ nhất á là nếu mình muốn giàu có của cải thì mình phải không bị năm cái điều này phá hoại. Năm điều này phá hoại tức là vua, là có nhiều người mà có của cải nên nhiều, tức là tài sản mà chúng ta thấy đó bây giờ bị vua, thì ngày xưa gọi là vua, nhưng bây giờ nhà nước á tịch đi, gọi là phá sản. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng giàu có như là Thanh Hương hoặc là Đại Thành hoặc là Anh Đào chẳng hạn, hoặc là nhiều người nhưng mà làm những việc phi pháp bằng giàu có đó thì nó bị nhà nước tịch biên đi, tức là lấy cái của đi, cho nên của đó mình thấy là thiệt. Chẳng hạn giờ người ta nói rằng chiếc xe mà Mercedes của Nguyễn Văn 12 không là 400 triệu, thì bây giờ dù nó có hàng trăm triệu hoặc 400-500 triệu nữa, nó cũng không phải là của thiệt. Vì bây giờ nếu mà mình nói còn của đâu có giá trị gì, hay là bây giờ dù mình có hàng trăm chiếc xe đời mới nữa thì nó cũng không có nghĩa gì cả. Cho nên gọi là của thiệt, năm nhà ta chẳng có. Cái mà ta chẳng có đó là vì nó có đó nhưng mà không thiệt là của ta. Có thể là hôm nay là mình đứng làm chủ đó, nhưng mà ngày mai đó thì coi như mình không dám làm chủ nữa, mình làm chủ không được. Cũng giống như bây giờ các cái nhà mà Phật tử biết là các cái nhà mà thuộc về công ty tư nhân Đại Thành này kia là bây giờ bán không ai dám mua. Tức là mình làm chủ nhà mà mình bán nhà nó không ai dám mua. Vì sao vậy? Vì người ta sợ rằng nếu mà mua nhà đó mai mốt nhà nước mà bắt rồi đó thì người ta cho rằng nhà nước đó là của xung công. Thành ra bây giờ mình mua đi bị người ta lấy lại thì không ai dám mua nhà nữa. Đó. Ngay cái nhà mình ở mà mình làm chủ quyền, mình đứng tên, mình xây cách cái nữa thì của thiệt năm nhà, thì trong đó cái nhà đó thì của nhà nước đi nữa thì mình cũng không được cả. Đó. Ở đây nó có cái là giàu có của cải mà nếu mà mình bị vua đó ha, vua phá sản đó, thì của thiệt năm nhà này mà cái thứ nhất là vua, thứ hai là giặc. Giặc là ví dụ như là binh đao đó, thì các Phật tử lớn tuổi có một số là ở trong cái thời trước mà những cái vùng chiến tranh đó là nhà cửa nhà lầu xa hơi rồi mới nói, nhưng mà trong một trận giặc tức là có binh đao có khói lửa tới, hoặc là ở vùng biên giới rồi biên giới châu đốc chẳng hạn, rồi mà nếu mà giặc mà tràn qua chẳng hạn á thì nhà cửa của mình là bị giặc phá đốt sạch hết. Cho nên mới đó hôm trước là mình còn của mình, nhưng mà hôm sau nó không còn là của mình nữa. Cũng giống như là ngày trước tôi nói chị nghe là ở bên San Francisco đó, khi mà cái trận động đất mà nó có 6 hoặc 7 độ Richter đó ha, là nó có thể tàn phá hàng trăm ngàn cái ngôi nhà mà chọc trời, chứ không phải là nhà đây, tức là nhà chọc trời là hàng trăm tầng. Cho nên có những người chủ bất động sản là người ta có hàng trăm ngôi nhà như vậy, họ giàu có cũng là gọi là tỷ phú vậy, nhưng mà chỉ một trận động đất là tất cả các cái nhà đó nó trở thành vật dụng và hai bàn tay trắng, tức là phá sản. Mình nghe người ta giàu cũng là mình đã sợ rồi. Tức là một người mà làm chủ hàng trăm cái ngôi nhà chọc trời như vậy gọi là tỷ phú, nghĩa là làm chủ bất động sản cho người ta mướn tất cả vậy là một năm thu không biết bao nhiêu triệu đô la, nhưng mà chỉ một cơn động đất tức là trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau thôi thì người đó trở thành tài sản. Nó đâu phải là của mình đó. Nó không phải là của mình, cho nên khi mà cái địa chấn nó chỉ rung nhẹ một cái thôi thì mình thấy rằng nó không phải là của mình nữa rồi. À, trước đó là mình là tỷ phú, tức là trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ trước là mình có thể tự đắc, nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ sau mình trở thành người tay không, tại vì của cải bất động sản bị mất hết. Ở đây để cho quý vị thấy rằng cái giặc đó, nó cũng giống như cái đó vậy, tức là nó sẽ lấy của mình một cách tự nhiên mà mình không thể nào giữ được, cho nên cái của cải mình có đó nó không thật. Vì vậy cho nên nếu mình muốn được giàu có của cải đó, thì mình phải xa lìa trộm cắp đó, thì công đức mình có thì khi mình giữ nó mới được. Cho nên bây giờ các Phật tử giữ của là chỉ có người có đức mới giữ của được, chứ không phải là có tài mà giữ của được. Cũng như giống người ta nói là ăn nên làm ra, là người nào có phước mới làm nên được, chứ không phải có tài mà làm nên được. Tự nhiên mình có phước rồi nó phát tướng rồi phát tài nó lên, chứ không phải là mình có khả năng rồi mình quay cái giỏi rồi nó ra của, không phải vậy. Thì hồi xưa cho nên ông bà mình có nói khi nào mà người nào mà có phước đó, có phúc á, mật sức mạng á, tức là ăn hoài nó hết là gì, cái đó là cái phúc phần của mình á, thì nó gọi là cái âm đức của mình á, nó có thể tồn tại được, và cái đó nó tạo thành của cải. Đó, ở đây muốn nói rằng khi nào mình không xa lìa trộm cắp á, mình xa lìa trộm cắp mình có được công đức đó, và các Phật tử sẽ không bị giặc lấy đi. Và cái thứ ba nữa là nước trôi. Nước trôi là lần trước chúng tôi kể quý vị nghe đó, tức là những cái vùng như miền Trung rồi chẳng hạn, đêm mình ngủ tới sáng là nước nó có thể chảy dưới chân rồi. Ngày lúc mà chúng tôi còn nhỏ, tức là khoảng 10 tuổi á, tối ngủ không có hay, khuya thọt trong cũng giò nghe nước nó trôi hết chân chết rồi. Rồi nó nghe kêu vậy cái là mà mạnh lên ghe mà ngồi rồi, sáng hôm sau là nó nổi lên nửa tầng nhà, tức là khoảng 3 thước nữa. Mà nước chảy xiết vậy rồi mình thấy trâu bò heo nó trôi dãy đầy hết trơn á, rồi người ta bị chết hoặc là bị nhà cửa trôi. Và sau một trận lũ vậy là cái nhiều ở nhà mình thấy còn cái nền không à. Có nhiều người cả 20 con bò á, nhưng mà tới khi mà lụt xong rồi ăn bò nó ra ngoài biển Nam Hải nằm ngoài thôi, không còn con nào nữa. Nước trôi nó tức là ở đây mình ít có bị đó, tức là trong miền Nam mình nó có phước hơn, tức là không bị lụt. Cho nên quý vị ở Hà Tĩnh á, hoặc là quý vị cái việc mà coi phim mà Việt Nam mình nó quay lại cái vụ mà những cái bão mình nghệ tỉnh nữa, sau một trận bão là có người nó tàn tạ, nó nghèo mà nó mất thần dễ sợ lắm. Cái nhiều người bị bão mà nó vúng, nó dính cái đầu, nó teo cái te quay đấy. Tức là khi mà nhỏ thì chúng tôi đã từng chứng kiến cái cảnh đó, đi coi đi coi là chết treo vậy đó, và tường phòng của mình nó bay không còn có mái nữa đâu. Không, thằng Bảo vậy. Thì ở đây muốn xác định cho mình biết rằng cái của đó không phải của mình, là vì nếu mình nước đến hoặc là Bảo đến thì mình cũng chịu thôi. Chứ mình đừng có bao giờ tự hào rằng mình có, mình là giàu, mình có nhà lâu hoặc xa hơn, vì coi chừng mình sẽ bị mất trong vòng một ngày hoặc một đêm. Bảo nó đến trong vòng một đêm thôi. Mình thấy mưa suốt một ngày, hôm nay tối